lòng tin cụ thể. Quý bạn thính giả thân mến, vào sau thời Thế chiến thứ hai, có một cha sở họ Đạo bên Pháp nọ đã chọn đề tài bác ái để giảng trong mùa chay. Thứ bảy sau đó, có một linh mục bạn làm tuyên úy nhà tù trong vùng đến xin cha kêu gọi giáo dân quyên giúp quần áo cho các tù nhân. Trong số các tù nhân đó, có mấy người trước đây là công an mật vụ Gestapo của Đức. Cả năm nay, họ chỉ mang trên mình có một bộ áo quần duy nhất. Trong bài giảng Chúa Nhật, cha xứ nói với giáo dân: Anh chị em thân mến, tôi biết trong anh chị em có người thầm nhủ tại sao lại phải giúp đỡ mấy người lính Đức ác độc đó, là những người đã từng làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng tôi xin lập lại với anh chị em lời Chúa Giêsu dạy: Nếu các con là môn đệ thầy, thì hãy làm điều lành cho cả những người đã hành hạ các con nữa. Sáng thứ hai sau đó, trong số các gói quần áo đem tới nhà xứ, có một gói có 4 chiếc áo còn mới tinh và một bức thư gửi cho cha sở. Bức thư viết như sau: Thưa cha, con là một người mẹ nghèo, con có 2 người con trai, cháu lớn đã bị chết trong thế chiến. Cháu bé đã bị mật vụ Gestapo của Đức bắt và chết vì đói lạnh trong trại tập trung. Con đã giữ 4 chiếc áo này của cháu như báu vật. Nhưng hôm qua nghe cha giải thích lời Chúa và kêu gọi trợ giúp mấy người lính Gestapo Đức, con xin gửi cha 4 chiếc áo này để phân phát cho họ. Quý bạn thính giả thân mến, nghĩa cử của bà mẹ nghèo trên đây lột được tinh thần lòng tin mà Chúa Giêsu và mẹ giáo hội mời gọi chúng ta dấn thân thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày, như nêu bật trong các bài đọc Chúa Nhật thứ 6 thường niên 5A. Chương 5 Phúc âm Thánh Matthew trình bày hiến chương 8 mối phúc thật và thu thập các giáo huấn của Chúa Giêsu và sắp xếp chúng theo các đề tài nhằm chứng minh cho tín hữu thấy các đòi buộc cụ thể của tinh thần tin mừng. Chúa Giêsu mời gọi tín hữu sống sự thánh thiện và công chính theo tinh thần 8 mối phúc thật một cách hoàn toàn và triệt để. Để chứng minh cho thấy sự thánh thiện và công chính mà môn đệ Chúa thể hiện trong đời mình phải vượt xa mọi chiều kích và tâm thức của giới biệt phái, Thánh Matthew đề nghị với mọi người 5 thái độ sống, phần lớn liên quan tới tha nhân. Đó là luôn có thái độ hiền dịu và loại trừ mọi cung cách hành xử bạo lực đối với tha nhân. Có các tương quan trong sáng, biết tôn trọng nữ giới nói chung và vợ của người khác nói riêng. Sống ngay thật, chân thành với tha nhân. Khước từ mọi hình thức thù oán và yêu thương tha thứ cho cả kẻ thù của mình nữa. Tất cả mọi cung cách sống ấy diễn tả luật lệ mới mà Chúa Giêsu tóm gọn lại trong một giới răn duy nhất là giới răn yêu thương. Có 2 yếu tố giúp tín hữu sống vượt xa luật lệ cựu ước. Đó là thái độ nội tâm hóa luật lệ và thái độ triệt để lựa chọn tuân hành thánh ý Chúa. Luật mới của Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta có tâm lòng hoàn toàn gắn bó với Ngài. Sự gắn bó trọn vẹn vô điều kiện ấy được diễn tả ra cụ thể trong cuộc sống thường ngày bằng tình yêu thương, sự liêm chính và sự thật. Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống luật Chúa sâu đậm, xác tín, không giữ luật chỉ vì luật một cách máy móc, cứng nhắc và vô hồn. Nói cách khác, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ sống đạo theo số lượng và kêu mời chúng ta đi vào phẩm chất và chiều sâu của đức tin. Thế nào để cuộc sống chúng ta thể hiện được trọn vẹn và tràn đầy thánh ý của Thiên Chúa? Kitô hữu không phải là người tuân giữ luật lệ tỉ mỉ chi ly, mà là người sống tinh thần gắn bó tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đây là lý do giải thích tại sao giáo huấn của Chúa Giêsu khác với giáo huấn của luật lệ quá khứ. Thái độ sống trung thực trong sáng hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt loài người đòi buộc tín hữu phải có kiểu cách hành xử phi thường. Đi bước trước làm hòa, ngay cả khi mình không có lỗi gì. Lên tới bàn thờ dâng lễ vật, mà sực nhớ là người anh em có gì xúc phạm tới mình, thì để của lễ đó. về làm hòa với họ trước. Việc xúc phạm tới tha nhân không chỉ bao gồm hành động sát hại họ, mà còn bao gồm cả thái độ giận dỗi, lời nguyền rủa và các hành động xúc phạm tới họ nữa. Tinh thần sống toàn thiện theo thánh ý Thiên Chúa Cha cũng là lý do khiến Chúa Giêsu trao ban trở lại cho ơn gọi hôn nhân tất cả cái thánh thiêng trong sáng toàn vẹn và thái độ tươi vui tận hiến hoàn toàn mà hai bên nam nữ, chồng vợ phải dành để cho nhau. Không phải chỉ khi hành động bề ngoài con người mới phạm tội, mà ngay khi có các tư tưởng và ước muốn xấu xa là con người đã phạm tội trong tâm lòng mình rồi. Bởi vì mọi tội lỗi bắt đầu bằng tư tưởng, bằng sự lựa chọn và quyết định trong nội tâm trước, rồi mới lộ ra ngoài bằng việc làm, bằng hành động phạm tội. Từ ước muốn diễn tả tiến trình hoạt động ấy của ý chí, lương tâm và sự chọn lựa tự do của con người. Khi biết sống trong sáng, liêm chính và trung thực với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân, con người không cần phải lấy Thiên Chúa ra để mà thề thốt và sẽ không bao giờ dùng Thiên Chúa như một thứ bùa chú hoặc bình phong che đậy cho kiểu cách sống giả hình, tội lỗi, gian tham ác độc của mình. Nói cách khác, Thiên Chúa mời gọi chúng ta can đảm tiến bước theo Ngài bằng cách dấn thân sống tinh thần tám mối phúc thật một cách cụ thể, vứt bỏ kiểu sống đạo thiếu trung thực và xác tín, phản chứng, sống đạo theo hứng, máy móc, giả hình bề ngoài, vì sợ áp lực, vì sợ dư luận, vì thói quen. Sứ điệp trên đây cũng là điều soạn giả sách Huấn Ca nhắn nhủ chúng ta trong chương 15. Sách Huấn Ca được biên soạn ra vào năm 180 trước Công Nguyên. Soạn giả thu thập các châm ngôn, các giáo huấn và các lời giảng dạy khôn ngoan nhằm bảo vệ gia tài văn hóa tôn giáo Do Thái, chống lại ảnh hưởng của trào lưu văn hóa và tôn giáo đa thần Hy Lạp đang bành trướng và lung lạc niềm tin của tín hữu Do Thái thời bấy giờ. Trong chương 15, soạn giả nêu bật cái cao cả và trách nhiệm nặng nề của mỗi người đối với cuộc sống và ơn cứu rỗi mai sau của chính mình. Ông khẳng định rằng Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự tự do để chúng ta là người thực sự vì có khả năng lựa chọn, quyết định, chứ không phải là thú vật chỉ biết sống và phản ứng máy móc theo bản năng. Nhưng Thiên Chúa cũng triệt để tôn trọng sự tự do ấy của chúng ta. Ngài luôn luôn cống hiến cho chúng ta ơn cứu độ, nhưng không ép buộc chúng ta. Thiên Chúa đặt để ơn cứu rỗi trước mặt chúng ta và để cho chúng ta tự do lựa chọn. Biết chọn lựa điều thiện và sống theo sự thiện là con người được sống. Nhưng khi chọn lựa đi theo sự dữ là con người sẽ tiến đến cái chết. Nói cách khác, với ơn tự do lựa chọn, mỗi người trong chúng ta cầm nắm trong tay vận mệnh mai sau của chính mình. Trong chương 2 câu 6 tới câu 10, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta sự thật này. Đó là con người không thể tự cứu rỗi mình với sức lực và tài năng của riêng mình. Ơn cứu độ là một ơn Thiên Chúa ban, nhưng không theo các tính toán, kiểu cách và tâm thức của con người trần gian. Con người trần gian lý luận theo ý niệm quyền bính, sức mạnh, sự thành công, thái độ áp đặt và thống trị người khác bằng mọi cách, miễn là đạt thành công. Thiên Chúa chọn lựa cách thức trái ngược hẳn. Ngài cứu rỗi loài người qua khổ đau nhục nhã và cái chết trên thập giá của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là Thiên Chúa chọn lựa những gì mà con người cho là thấp hèn, yếu nhược và muốn khước từ, tránh né. Chính khi chết đi trên thập giá, Chúa Giêsu chiến thắng bạo lực, tội lỗi, cái chết và trao ban cho con người sự sống thiên linh. Cái luận lý ấy của Thiên Chúa xem ra ngu dại đối với loài người và không có quyền lực trần gian nào có thể hiểu được. Nhưng thật ra, nó diễn tả sự khôn ngoan nhiệm màu tuyệt diệu của Thiên Chúa. Bởi vì, chỉ có sự dịu hiền, tình yêu thương vô bờ không tính toán và lòng khiêm tốn mới chiến thắng được bạo lực, thù hận và cái kiêu căng ngạo mạn mà thôi. Đó là cái luận lý của điều mà chúng ta gọi là nhu thắng cang, nhược thắng cường.
Thank you.